Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine bắt đầu thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia. 4 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Thái Lan. Và môn khúc côn cầu Nam Canada đã hạ Thụy Điển 3-0, bảo vệ thành công huy chương vàng Olympic.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bernard Schussman sẽ gửi đến quý vị bài tường trình Mỹ tiếp tục xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong lúc vẫn ra sức phát triển điện mặt trời và điện gió. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình về việc nhà thầu Foxconn của Apple đang tìm cách mở rộng đến các nước khác sau những rắc rối ở Trung Quốc. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Không có tin tức về việc Tổng thống bị bãi nhiệm của Ukraine, ông Viktor Yanukovych hiện đang ở đâu hôm nay, Chủ nhật. Một ngày sau khi ông rời khỏi Kiev và thủ lãnh đối lập Yulia Tymoshenko được trả tự do. Các nhân viên an ninh biên phòng cho biết một chiếc máy bay dự định sẽ chở ông Yanukovych đến một nơi không được biết rõ hôm thứ Bảy đã không được phép cất cánh. Thủ lãnh đối lập Vitaly Klitschko hôm nay nói rằng nhà lãnh đạo bị bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng bạo động gây chết người trong mấy ngày qua tại Ukraine. Ông nói với các phóng viên báo chí khi một đám đông lớn người Ukraine vẫn còn tập trung tại một khu vực ở thủ đô Kiev, trung tâm của các cuộc biểu tình đã xảy ra chết người trong mấy ngày qua. Đám đông hình như muốn chờ xem thông cáo về chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp. Trong khi đó, Quốc hội Ukraine đã mở phiên họp đặc biệt hôm nay, Chủ nhật, trong nỗ lực bắt đầu thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia mới. Hôm qua, Quốc hội đã biểu quyết bãi nhiệm Tổng thống Yanukovych và quyết định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 25 tháng 5. Quốc hội cũng bầu ra một chủ tịch mới là ông Oleksandr Turchynov, một đồng minh lâu năm của bà Tymoshenko. Ông Turchynov tạm thời đảm nhận trách nhiệm của Tổng thống. Cựu chủ tịch Quốc hội và là một người ủng hộ chính phủ, ông Volodymyr Rybak đã từ chức. Người dân Ukraine đã chào đón cựu thủ tướng vừa được thả khỏi tù bà Tymoshenko như là một vị anh hùng khi bà đến nói chuyện với những người biểu tình ở thủ đô Kiev hôm thứ Bảy. Bà kêu gọi họ tiếp tục bày tỏ phản đối. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew nói rằng Washington sẵn sàng làm việc với Nga và các nước khác để khôi phục nền kinh tế cho Ukraine và khôi phục nền dân chủ Ukraine. Ông Lưu đã gặp gỡ với Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Soluanov bên lề hội nghị của nhóm G20 ở Sydney, Australia để thảo luận về tình hình Ukraine. Hoa Kỳ hoan nghênh những diễn tiến chính trị mới đây nhất tại Ukraine hôm thứ Bảy và nói rằng việc bà Tymoshenko được phóng thích là đặc biệt đáng khích lệ. Một thông cáo của văn phòng báo chí của Tổng thống Barack Obama nói rằng các giới chức Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi các bên ở Ukraine chấm dứt bạo động. Thông cáo nói rằng Hoa Kỳ sẽ chú ý vào đối thoại hòa bình và dân chủ ở Ukraine trên tinh thần hợp tác với các đồng minh của Ukraine, với Nga và các tổ chức Âu Châu và quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công mới đây nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ tại nhiều nơi ở Thái Lan. Các giới chức khẩn cấp cho hay một vụ đánh bom xảy ra tại một cuộc biểu tình hôm Chủ nhật ở trung tâm thủ đô Bangkok làm 2 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 12 tuổi. Các giới chức nói 22 người khác bị thương. Hôm thứ Bảy, giới hữu trách cho hay ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 41 người bị thương khi những kẻ vũ trang không rõ danh tánh đã tấn công một nhóm người biểu tình chống chính phủ tối hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người ủng hộ Ủy ban Cải cách Dân chủ đã tập trung biểu tình ở quận Trat, cách thủ đô Bangkok khoảng 300 km về hướng đông, khi những kẻ vũ trang lái 2 chiếc xe tải nhỏ ngang qua ném chất nổ và bắn bừa bãi vào đám đông. Các vụ tấn công này là diễn biến mới nhất của loạt các vụ va chạm bạo động đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng kể từ hồi tháng 11. Các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kết thúc hội nghị 2 ngày ở Sydney, Australia, với một thỏa thuận thực thi các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP của thế giới lên 2% trong 5 năm tới. Một tuyên bố tóm tắt dài 2 trang giấy hiếm khi thấy được phổ biến hôm nay, Chủ nhật, hứa sẽ đưa tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở lại với chiều hướng cân bằng, bền vững và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tuyên bố cũng bày tỏ thất vọng sâu sắc về những cải cách của Quỹ tiền tệ quốc tế nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho các nền kinh tế mới nổi đã bị Quốc hội Hoa Kỳ chặn lại. Hội nghị quy tụ các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, gọi tắt là G20. Nhóm này chiếm 85% sản lượng toàn cầu và 2/3 dân số thế giới. Mục tiêu của G20 là khắc phục tình trạng thiếu ổn định của nền kinh tế thế giới, thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm. Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm G20 lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Brisbane của Australia vào tháng 11.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một nhóm người Nam Triều Tiên thứ hai đang gặp lại thân nhân ở miền Bắc của họ trong chương trình sum họp gia đình dành cho các thân nhân bị ly tán kể từ chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Tổng cộng 357 người Nam Triều Tiên đã được gặp lại 88 người bà con đã lớn tuổi ở Bắc Triều Tiên trong ngày thứ hai của chương trình sum họp gia đình 3 ngày tại núi Kim Cương, một khu du lịch ven biển của Bắc Triều Tiên. Các cuộc đoàn tụ gia đình đầy xúc động bắt đầu với nhóm các thân nhân đầu tiên bị ly tán hôm thứ Năm tuần trước. 82 người Nam Triều Tiên và 180 người Bắc Triều Tiên gặp lại nhau, nhận diện bà con, trao đổi quà và cho nhau xem hình ảnh của bà con cô bác trong gia đình mà cả hai bên chưa có dịp biết đến. Đây là lần đầu tiên của một chương trình sum họp gia đình kéo dài hơn 3 ngày được tổ chức. Các chương trình trước đó đã bị hủy vào phút cuối do những căng thẳng chính trị giữa hai bên. Chương trình sum họp gia đình đang diễn ra cũng suýt bị hủy bỏ do Bình Nhưỡng bất bình với các cuộc thao dượt quân sự chung của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ theo trụ liệu sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai này. Bình Nhưỡng xem các cuộc thao dượt đó là hành động gây hấn và yêu cầu hủy bỏ, thay đổi hoặc dời lại, nhưng quyết định tiếp tục tổ chức các chương trình sum họp gia đình đã khiến cho nhiều người lạc quan một cách thận trọng về quan hệ liên triều có cải thiện. Một số người khác nói rằng chương trình sum họp gia đình hình như không mang lại thay đổi gì đáng kể, và họ dẫn chứng rằng chỉ một tháng sau khi những cuộc sum họp gia đình hồi năm 2010, miền Bắc đã tấn công một hải đảo của miền Nam, giết chết 4 người. Từ Afghanistan, phe Taliban cho hay họ ngưng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về một cuộc trao đổi tù nhân được dự kiến. Một người phát ngôn của phe Taliban ở Afghanistan nói trong một thông cáo hôm nay Chủ nhật rằng các cuộc thương thuyết bị hoãn lại do điều mà người phát ngôn này gọi là tình hình chính trị phức tạp ở Afghanistan. Tôi nói rằng Hoa Kỳ xúc tiến đàm phán với phe Taliban về việc trao đổi binh sĩ Mỹ Bo Burnham bị mất tích với 5 tù nhân đang bị giam ở vịnh Guantanamo ở Cuba. Binh sĩ Mỹ Burnham bị mất tích năm 2009 và được cho là đang bị giam giữ ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Hoa Kỳ không bình luận về thông cáo vừa nêu của phe Taliban. Tin Pakistan, các giới chức ở miền Tây Bắc cho hay quân đội Pakistan đã oanh kích những nơi ẩn náu của các phần tử chủ chiến, hạ sát ít nhất 18 nghi can nổi dậy. Dù đã nói rằng các cuộc không kích hôm Chủ nhật tại thung lũng Tira trong khu vực bộ tộc Khyber bất ổn đã phá hủy một nhà máy chế tạo bom và một kho chứa chất nổ. Hôm thứ Bảy, máy bay trực thăng vũ trang của quân đội Pakistan đã oanh kích một địa điểm ẩn náu của các phần tử chủ chiến, hạ sát ít nhất 7 nghi can ở Thor, một quận thuộc quận Hangu của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các nhà hoạt động Syria cho biết một chiếc xe chứa đầy bom nổ gần một bệnh viện dã chiến ở Tây Bắc nước này. Hiện chưa có tin tức về con số thương vong trong vụ nổ này. Các nhà hoạt động nói rằng vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật tại Atmer gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Atmer là khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Còn tại Liban thì các giới chức ở đông bắc nước này cho hay một kẻ tấn công tự sát bằng xe bom nhắm vào một chốt kiểm soát quân sự đã giết chết ít nhất 3 người. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra hôm thứ Bảy tại thị trấn Hermel, có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Mặt trận Nusra, một nhóm chủ chiến Hồi giáo Sunni, lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Nhóm này nói rằng vụ tấn công là để trả đũa chuyện phe Hezbollah nhúng tay vào cuộc chiến tranh ở nước láng giềng Syria. Hezbollah là nhóm chủ chiến Hồi giáo Shia. Tin Olympic Sochi. Huy chương vàng môn khúc côn cầu nam, bộ môn tranh tài cuối cùng tại Olympic, được trao cho các tuyển thủ Canada sau khi họ đánh bại Thụy Điển 3-0 trong trận chung kết. Trước đó, ở môn trượt tuyết việt giã 50 km xuất phát đồng loạt, các vận động viên Nga đã giành chiến thắng áp đảo, đoạt cả 3 huy chương vàng, bạc, đồng. Alexander Lekhov về nhất trước hai vận động viên đồng hương. Tiếp đến, các vận động viên nước chủ nhà đã đoạt huy chương vàng môn xe trượt 4 người của thủ quân Alexander Zhukov. Vận động viên trước đó đã giành chiến thắng trong môn xe trượt 2 người. Latva giành được huy chương bạc và đội Mỹ với thủ quân Stephen Holcomb được huy chương đồng. Nga đứng đầu bảng tổng sắp về cả huy chương vàng lẫn huy chương các loại tại Olympic mùa đông 2014. Nước chủ nhà đoạt được 33 huy chương các loại, trong đó có 13 huy chương vàng. Mỹ đoạt được 28 huy chương các loại, tiếp theo là Na Uy với 26 huy chương. Na Uy xếp thứ 2 sau Nga về huy chương vàng với 11 chiếc và Canada xếp thứ 3 với 10 chiếc. Bất chấp những đe dọa bạo động trước Thế vận hội Sochi, Olympic mùa đông đã diễn ra trong sự an toàn cho đến ngày cuối cùng. Những người yêu chuộng Olympic đang trong đợi lễ bế mạc Olympic Sochi được tin là rất hoành tráng. Olympic mùa đông kỳ tới sẽ được tổ chức tại Nam Triều Tiên vào năm 2018.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý thính giả, vấn đề điện hạt nhân ít được bàn tới ở Mỹ trong thời gian gần đây, trong lúc công chúng chú tâm tới các vấn đề liên quan tới dự án xây đường ống dẫn dầu từ Canada tới bang Texas và những chương trình phát triển điện mặt trời và điện gió. Tuy nhiên, theo một tổ chức vận động hành lang của công nghiệp điện hạt nhân, số nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ đang trên đà gia tăng. Từ New York, thông tin viên Bershaw của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Viện Năng lượng Hạt nhân, một tổ chức vận động hành lang của công nghiệp điện hạt nhân, gọi tắt là NEI, cho biết 4 nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng ở Mỹ, 2 nhà máy ở tiểu bang South Carolina và 2 nhà máy ở tiểu bang Georgia. Tổ chức này nói rằng còn có hơn 12 đơn xin xây nhà máy điện hạt nhân đang được giới hữu trách xem xét. Ông Steve Benn, một tổ chức của công ty điện South Carolina, cho biết đối với công ty ông, điện hạt nhân là một chọn lựa tốt.
Coal was in disfavor, price of natural gas relatively high, so nuclear made a lot of sense to us.
Than đá không được ưa chuộng, giá khí đốt thiên nhiên tương đối cao, cho nên phát triển điện hạt nhân có lợi cho chúng tôi rất nhiều. Công ty chúng tôi vốn đã điều hành một cơ sở điện hạt nhân và có một địa điểm rất tốt để gia tăng công suất điện hạt nhân. Vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết định xây hai nhà máy này.
Tiểu bang South Carolina hiện có 7 lò phản ứng đang hoạt động. Tiểu bang Georgia có 6 lò, cộng với 2 lò mới đang được xây. Ông Steven Kuczynski, Tổng Giám đốc Công ty Điện Georgia, cho biết như sau về các nhà máy điện hạt nhân của công ty ông.
We see these as 60-year assets. Nuclear plants are high construction but very low operating.
Chúng tôi xem đó là những tài sản có tuổi thọ 60 năm. Nhà máy điện hạt nhân có kinh phí xây dựng cao nhưng chi phí điều hành rất thấp. Nếu quý vị xét tới yếu tố này cho một khoảng thời gian từ 40 tới 60 năm, thì đây là một lựa chọn rất tốt về phương diện kinh tế.
Nhiều nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ đã đóng cửa vì không thể cạnh tranh với những nguồn điện năng khác, chủ yếu là khí đốt thiên nhiên có giá thấp hơn. Viện Năng lượng Hạt nhân có chủ trương ủng hộ mục tiêu đa dạng hóa các nguồn năng lượng, nhưng người đứng đầu NEI, ông Mark Fatel, nói có ít tiến bộ trong lĩnh vực này.
We are going all to gas because it's cheap and it's a good thing. But we're going all reliant on that.
Mọi người ai nấy đều dùng ga vì nó rẻ và là một thứ nhiên liệu tốt. Nhưng chúng ta đang bị lệ thuộc vào ga và bởi vì các chính sách cho nên chúng ta theo đuổi năng lượng tái tạo. Chúng ta đang dần dà loại bỏ than đá vì những đòi hỏi về môi trường. Chúng ta đang loại bỏ điện hạt nhân vì những lý do không hợp lý chút nào. Và điều đó không có lợi cho đất nước. chúng ta sẽ phải trả một cái giá về sự đáng tin cậy, một cái giá về khả năng chi trả khi toàn bộ công nghiệp điện hạt nhân bị sụp đổ.
Tuy nhiên, sự chống đối điện hạt nhân đang ở mức cao. Một số cuộc khảo sát cho thấy hơn phân nửa người Mỹ chống lại việc xây thêm nhà máy điện hạt nhân, chủ yếu là vì những mối quan tâm về vấn đề an toàn. Ông Philip Musgate của tổ chức chống hạt nhân River Keeper nói rằng về mặt kinh tế và phí tổn, điện hạt nhân không thật sự là một chọn lựa tốt.
There are better ways to generate power, there are safer and cleaner ways. And when you look at the price of natural gas now,
có những cách tốt hơn để sản xuất điện năng, có những cách thức an toàn và sạch hơn. Khi chúng ta nhìn vào giá khí đốt thiên nhiên trong nền kinh tế Mỹ, chúng ta thấy điều đó đang khiến cho nhiều nhà máy hạt nhân phải đóng cửa. 4 nhà máy đã đóng cửa trong 18 tháng qua, cho nên đối với những lò phản ứng còn đang hoạt động, triển vọng kinh tế của chúng không được tốt cho mấy.
Những tổ chức chống hạt nhân như tổ chức River Keeper đã bắt đầu những hoạt động phản kháng trên khắp thế giới từ 40 năm trước. Nhưng thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm 2011 đã giúp cho các tổ chức này có thêm lý do để tăng cường cuộc tranh đấu của họ. Trong khi đó, công nghiệp điện hạt nhân bác bỏ những ý kiến cho rằng các nhà máy điện hạt nhân không an toàn và có nhiều rủi ro bị bọn khủng bố tấn công. Về việc này, ông Fertel cho biết như sau.
We've done is we've spent a fortune on security since 9/11.
Những điều mà chúng ta làm là chúng ta chi tiêu những khoản tiền khổng lồ cho vấn đề an ninh kể từ sau biến cố 11 tháng 9. Nếu chúng ta nói chuyện với FBI hoặc bất kỳ ai khác, họ đều nói với chúng ta rằng các nhà máy điện hạt nhân là những mục tiêu khó tấn công nhất ở nước Mỹ. Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề của chúng ta hiện giờ là chúng ta tăng cường các biện pháp an ninh không thật sự cần thiết vào một số khu vực. Những gì mà chúng ta cần làm là xem xét tới tính hiệu quả của những gì chúng ta đang có.
Việc xử lý chất thải hạt nhân là một vấn đề tiếp tục gây nhiều tranh cãi ở nước Mỹ và Quốc hội cho đến nay vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận đối với một giải pháp cho vấn đề này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, các nhà vận động cho quyền người di dân kêu gọi Tổng thống Barack Obama sử dụng quyền hành pháp của ông, chấm dứt trục xuất người di dân bất hợp pháp. Thông tin viên Bam Dawkins của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình rằng một số người đã bị câu lưu khi hàng chục nhà vận động tuần hành ở thủ đô Washington hồi mới đây. Các nhà vận động tôn giáo và dân quyền hô vang những khẩu hiệu và cùng cầu nguyện bên những người di dân bất hợp pháp gần tòa Bạch Ốc, trong lúc họ kêu gọi Tổng thống Obama ngưng trục xuất những người di dân. Họ nói trục xuất chỉ các gia đình của những người di dân đó. Giám mục Hội Giám lý Julius Trimble kêu gọi cải cách luật di trú toàn diện và nhân đạo để mở đường cho người di dân trở thành công dân.
Majority of people who are detained and deported have no criminal record or have
Đa số những người bị bắt giữ và trục xuất đều không có tiền án hay phạm tội hình sự gì cả. Họ đến đây ngày hôm nay vì họ là những người không có giấy tờ và chúng ta không có một con đường nào để giải quyết cho những người hàng xóm của chúng ta, cho những tín hữu trong họ đạo của chúng ta hay là những người làm ăn trong cộng đồng của chúng ta.
Một trong số các di dân không giấy tờ tham gia cuộc kêu gọi này là anh Gerardo Torres. Anh từ Mexico sang Mỹ và đã sinh sống ở tiểu bang Arizona hơn 20 năm nay.
I want to have the freedom to go to my country and visit my family and just the freedom of
Tôi muốn có tự do để có thể trở về thăm quê hương và gia đình của tôi. Chỉ muốn có tự do đi lại. Đó là tất cả ước muốn của tôi.
Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình khi họ tiến sát hơn vào tòa Bạch Ốc. Bà Jessica Vaughan là giám đốc nghiên cứu chính sách của Trung tâm Nghiên cứu về Di dân. Tổ chức này tin rằng luật lệ cần phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Hoa Kỳ, không phải để thỏa mãn đòi hỏi của những người đã vào nước Mỹ bất hợp pháp hay ở lại quá hạn thị thực. Bà Vaughan nói sẽ là sai lầm nếu Tổng thống Obama ngưng việc trục xuất.
Not only would it be a bad political move, it would be a horrible thing for public safety.
Ngưng trục xuất không chỉ là một động thái kém về mặt chính trị, nó còn là một điều tồi tệ đối với an ninh công cộng, an ninh quốc gia và việc thực thi luật di dân nói chung. Thi hành luật là điều cơ bản nhất.
Hơn 1.900.000 di dân bất hợp pháp đã bị trục xuất kể từ khi ông Obama lên cầm quyền vào năm 2009. tỷ lệ trục xuất của chính quyền Obama vượt xa thời của Tổng thống tiền nhiệm George W. Bush. Trong một lần đọc diễn văn ở San Francisco hồi tháng 11, Tổng thống Obama đã trực tiếp nghe người kêu gọi cải cách luật di trú nói họ không thích chính sách của ông.
Ok. Right.
Tổng thống Obama nói ông trông chờ vào Quốc hội.
If in fact I could solve all these problems without passing laws in Congress.
Nếu quả thực là tôi có thể giải quyết được tất cả những vấn đề này mà không cần tới những luật lệ được Quốc hội thông qua, thì tôi sẽ làm ngay. Nhưng chúng ta là một đất nước của luật pháp, và đó là một phần giá trị truyền thống của chúng ta.
Thượng viện đã thông qua luật cải cách di trú hồi năm ngoái, nhưng dự luật này còn đang kẹt lại ở Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói ông không tin là luật cải cách di trú sẽ được thông qua trong năm nay.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem VOA tiếng Việt.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ VOA tiếng Việt.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý vị, Foxconn được biết đến như một công ty lắp ráp iPad và iPhone cho Trung Quốc, nơi giá thành lao động thấp. Tuy nhiên, nhà thầu khổng lồ này đang cố tìm khách hàng đa dạng, địa điểm mới và phương tiện sản xuất để tăng tiến việc kinh doanh giữa lúc vấn đề nơi làm việc ám ảnh công ty này tại Trung Quốc. Tham vọng mới của Foxconn là đầu tư 1 tỷ đô la tại thủ đô Indonesia, nơi đang sử dụng nhiều điện thoại thông minh. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình cho đài VOA từ Đài Bắc qua phần trình bày của Duy Ái.
Công ty Foxconn, nhà thầu khổng lồ chuyên chế tạo các máy móc điện tử, thường sử dụng những nhà máy tại Hoa Lục để chế tạo những sản phẩm cho những thương hiệu điện tử hàng đầu thế giới như Apple và Sony. Nhưng kể từ năm 2010, công ty đã gặp phải những rắc rối vì những vụ tự tử của công nhân và những vụ biểu tình vì tranh chấp lao động. Tháng này, Foxconn đã ký một thỏa thuận đầu tư 1 tỷ đô la vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ cao tại Indonesia. Bà Jamie Wang, một nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Gartner ở Đài Bắc, nói rằng đối với Foxconn thì Indonesia là một nơi tốt để thay cho Trung Quốc. Bà Jamie Wang nói Foxconn cần có một địa điểm sản xuất mới và Indonesia đề nghị không những chỉ là một cơ hội kinh doanh cho thị trường sản phẩm cuối cùng, nhưng về phương diện chi phí sản xuất thì Indonesia đóng một vai trò quan trọng. Một vấn đề chính khác nữa là chính quyền địa phương và hạ tầng cơ sở ở đó có mang lại cho Foxconn những sự hỗ trợ và tưởng lệ hay không. Và theo chỗ bảo quản được biết thì Jakarta đã đề nghị một chương trình hỗ trợ khá lớn cho Foxconn. Thỏa thuận giữa Foxconn với thành phố Jakarta đã đạt được tiếp theo sau một thỏa thuận vào tháng 11 năm ngoái để chi tiêu 40 triệu đô la cho công tác nghiên cứu công nghệ người máy, một lĩnh vực tương đối mới đối với công ty này tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Công ty còn được biết dưới cái tên Hồng Hải, nói rằng họ đang nghiên cứu để đầu tư vào 3 tiểu bang khác ở nước Mỹ. Một phát ngôn viên của công ty nói rằng đầu tư tại Hoa Kỳ sẽ giúp cho Foxconn trở thành một công ty toàn cầu, không phải chỉ riêng ở Trung Quốc. Tại trụ sở chính ở Đài Loan, Foxconn hồi năm ngoái đã được cấp phép cung cấp dịch vụ điện thoại di động 4G, và đó là một sự thay đổi khác nữa đối với những hoạt động nhận thầu mà họ thường làm. Chủ tịch Foxconn, ông Terry Cao, gợi ý tại một bữa tiệc cuối năm được tổ chức hồi tháng trước ở Đài Loan là công ty ông sẽ ít trông cậy vào những nhà máy có nhiều công nhân. Một số người xem nhận xét đó như là một dấu hiệu cho thấy ông sẽ xa rời công nhân Trung Quốc, là những người đã phản đối những điều kiện làm việc của Foxconn. Ông Terry Cao nói, chế tạo là hoạt động kinh doanh chính của Foxconn, nhưng vì những người trẻ trên toàn thế giới không muốn làm việc tại các xưởng máy nữa, cho nên việc sản xuất phải trông cậy nhiều vào việc sản xuất tự động. Các nhà phân tích nói việc xa rời Trung Quốc không phải chỉ là để tránh những vấn đề về lao động. Một số người cho rằng công ty với doanh thu 130 tỷ đô la hồi năm ngoái cũng đang xét lại mối quan hệ của họ với Apple. Foxconn là công ty chế tạo lớn nhất của Apple, chuyên lắp ráp các sản phẩm của Apple tại những nhà máy của họ ở Trung Quốc và Brazil. Tuy nhiên, lợi nhuận của Foxconn có thể bị hạ thấp vì Apple đang giao hợp đồng cho những nhà cung cấp mới. ông John Brebach, một cố vấn cao cấp của tổ chức Quantum International có trụ sở tại Đài Bắc, cho biết như sau.
Không ai có thể làm ra nhiều tiền như Apple. Trên căn bản, bạn phải sản xuất những sản phẩm như vậy chỉ cho Apple. Bạn phải mua những trang bị tốt nhất cho họ. Tôi biết là Hồng Hải kiếm ra tiền nhà Apple, nhưng mức lời không cao. Và mỗi năm danh sách các nhà cung cấp cho Apple bao gồm ngày càng nhiều công ty Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, chính phủ đang đưa ra những khuyến khích tài chính cho những công ty như Apple để sản xuất trong nước thay vì tại nước ngoài. Và đó là một mối đe dọa có thể xảy ra đối với những công xưởng của Foxconn ở ngoài nước Mỹ. Tại Indonesia, Foxconn gọi dự án đầu tư từ 3 đến 5 năm này là một cơ hội để cho họ có thể bán sản phẩm cho giới trẻ rất thích dùng điện thoại tinh khôn. Họ dự trù phát triển điện thoại tinh khôn, máy tính bảng và các dịch vụ máy tính cho thị trường Jakarta vào thời điểm này. Nhưng công ty cũng cho biết là họ cũng đang tìm cách thiết lập những chi nhánh khác tại Indonesia và tại các nước khác trong thế giới Hồi giáo.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tăng Thanh Trúc ở Việt Nam gửi đến câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, xin cho em được hỏi. Em năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình 3 năm nhưng chưa dám sinh con vì đang điều trị bệnh viêm gan B. Em đã điều trị suốt gần 3 năm không dám sinh con, đợi khi được âm tính, chỉ số HBI giảm cũng nhiều, nhưng lâu lâu lại lên rồi lại hạ. Khi định lượng thì không bị kháng thuốc, nhưng điều trị rất lâu vẫn chưa được âm tính. Xin bác sĩ cho em biết, với kết quả xét nghiệm như hiện giờ, nếu em ngưng thuốc và để sinh con thì có nguy hiểm lắm hay không? Liệu có khả năng virus bùng phát hoặc kháng thuốc không? Em có nghe một bác sĩ khoa gan nói là trong khoảng thời gian mang thai vẫn có thể uống thuốc tenofovir, chỉ cần ngưng thuốc lamivudin là được. Như vậy vẫn có thể ức chế được virus, có đúng không thưa bác sĩ? Vì hiện giờ em đang uống cả hai loại thuốc đó, nhưng lại có bác sĩ cho rằng khi có thai thì phải ngưng hết hai loại thuốc, đến khi thai được 5 tháng mới uống lại thuốc chữa gan B được. Xin bác sĩ hãy cho em lời khuyên vì hiện giờ em rất khó nghĩ, không biết phải làm sao. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chữa bệnh viêm gan B trong thai kỳ. Vì thính giả hỏi về một trường hợp rất cá biệt và trả lời những câu hỏi này một cách thỏa đáng, chỉ có bác sĩ của bệnh nhân là người duy nhất có khả năng và thẩm quyền để đưa ra những cái câu trả lời. Tôi chỉ xin cung cấp một số thông tin liên hệ mới nhất mà tôi có được, có thể kiểm chứng để chúng ta cùng học hỏi. Và các tài liệu tham khảo sẽ được đăng ở cuối bài trên trang web của đài VOA. Điểm thứ nhất là đa số người lớn bị nhiễm virus viêm gan B sẽ tự mình khỏi bệnh do sức đề kháng của cơ thể. Chỉ một số ít người không dứt khỏi cái bệnh nhiễm siêu vi này và trở thành mạng tính hay là kinh niên. Và nếu mà trẻ sơ sinh, riêng trường hợp cho những cái trẻ sơ sinh bị nhiễm virus từ người mẹ, từ tiếng Anh người ta gọi là truyền một cái từ trên cao xuống thấp là vertical transmission, theo chiều dọc, thì lúc trẻ ra chào đời, nguy cơ bệnh trở thành mạng tính, trở thành kinh niên cao gấp bội. Và 90% trẻ nhiễm virus nếu mà không có những cái biện pháp phòng ngừa sẽ trở thành là viêm gan mạng tính. Thì hiện trên thế giới có chừng 350 triệu người nhiễm siêu vi gan B mạng tính. Và ở châu Á và châu Phi thì cứ trong dân số chừng 100 người thì có chừng 8 cho tới 10 người đã mắc cái chứng bệnh mạng tính này. Điểm thứ hai là bác sĩ dùng thuốc chống virus chữa bệnh tùy theo cái giai đoạn bệnh, chứ không phải cứ là viêm gan B mạn tính là người ta chữa. Thường là lúc một cái giai đoạn người ta gọi là miễn nhiễm hoạt động, từ tiếng Anh gọi là immune active phase. Ở trong đó thì cái cơ thể, cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể bệnh nhân phản ứng với sự hiện diện của siêu vi và có kèm theo những cái hư hại, tổn thất ở trên cái gan. Và người ta đo cái con virus, DNA của con virus ở trong cái giai đoạn đó thì nó cũng không có cao lắm, thường là dưới 200.000, và nó cũng không có thấp lắm, là nó trên 2.000. Và người ta nghiên cứu cơ năng của gan thì thấy gan có thể có tổn thương, có bệnh sơ hay là cứng gan, hoặc là có những cái cơ nguy, có thể có ung thư gan. Bác sĩ điều trị sẽ phân hàng các cái giai đoạn căn cứ trên cái lượng DNA của virus như chúng ta nói trên, cái tình trạng kháng thể ở trong máu, từ tiếng Anh gọi là serologic status, và bằng chứng các hư hại ở trong gan. Và người ta tìm những cái bằng chứng này căn cứ trong cái những cái khi người ta thử máu, người ta đo những cái chất men ở trong gan nó có tăng lên hay không, và có thể là làm sinh thiết gan để thấy những cái trường hợp sơ gan hay là cứng gan. Bây giờ nói về chữa bệnh viêm gan cho người có bầu thì đây là một cái lĩnh vực rất khó ở trong cái ngành y khoa riêng biệt, gọi là y khoa mẹ và thai nhi, maternal fetal medicine. Các bác sĩ càng ngày càng thu thập nhiều kết luận mới và kinh nghiệm hơn từ các khảo cứu cũng như những cái thử nghiệm lâm sàng, là những cái clinical trials. Những cái kết luận hiện nay về an toàn thuốc men, ví dụ cho rằng cái thuốc này có an toàn hay không cho người mẹ bị nhiễm viêm gan B cũng như là thai nhi mà người mẹ đã mang ở trong bụng, đều là căn cứ trên một số nhóm trường hợp tương đối nhỏ và khá ngắn hạn. Nói như vậy để cho biết rằng là những cái kết quả mà chúng ta nói hôm nay có thể là thay đổi trong những tương lai gần. Cái trị liệu cho người mẹ có viêm gan B mạn tính và có bầu có hai mục đích chính. Thứ nhất là che chở cái gan của người mẹ nếu mà có cái nguy cơ là bệnh sẽ nặng hơn hay là suy gan. Thứ nhì nữa là ngăn chặn không cho cái virus của cái viêm gan B nó truyền qua thai nhi lúc thai nhi mới sanh. Thì so với cái người không bệnh, bệnh nhân có bầu mắc chứng viêm gan B mạn tính, chronic hepatitis B, thì có nguy cơ chảy máu trước khi sanh, có nguy cơ bị bệnh tiểu đường ở trong thai kỳ, gestational diabetes, và có nguy cơ sanh non. Những cái nguy cơ đó hơi cao hơn so với những cái người bình thường. Riêng về cái đứa trẻ sinh ra thì có nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dị dạng, tôi dùng cái từ dị dạng để dịch cái từ tiếng Anh là malformation, tỷ lệ về dị dạng hay là sanh non hay là vàng da ở trẻ sơ sinh, tử vong cái thời mới sinh, nó gia tăng hơn các trường hợp nếu mà người mẹ bình thường. Tuy nhiên, có khảo cứu khác thì lại không có tìm thấy khác biệt nào giữa hai nhóm người mẹ bệnh viêm gan mạn tính và cái người mẹ bình thường. Cho nên, nguy cơ ở trên trẻ sinh ra từ cái người mẹ bị viêm gan B mạn tính chưa được minh định rõ ràng, và người ta không có biết là nó có thật hay là không. Cái nguy cơ này nó có thật hay không, và có thể nó tùy trường hợp. Riêng những cái đứa trẻ mà bị phơi nhiễm với thuốc ở trong 3 tháng đầu của cái thai kỳ, thì thai kỳ thường thường là 9 tháng, thì tính trong 3 tháng đầu, thì có thể là cái dị dạng, cái risk, cái dị dạng nó gia tăng chút ít so với những cái trẻ khác. Ví dụ, theo cái kết quả mới nhất trong một cái khảo cứu công bố năm 2012, thì người ta nghiên cứu 4.088 trẻ em sơ sinh, thì cái tỷ số dị dạng là 3.1%, có nghĩa là ví dụ trong 100 bé sơ sinh thì có chừng 3 đứa, cao hơn trung bình là 2.8%, có nghĩa là cái sai biệt nó không có nhiều. Thì hiện nay cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc của Mỹ, FDA, là cái cơ quan chi phối cái cách dùng thuốc ở bên Mỹ, chưa chấp nhận, nghĩa là chưa có approved chính thức cho thuốc nào được dùng để chống viêm gan B mạn tính ở trong thai kỳ. Thì đối với bệnh này, tình trạng thay đổi nội tiết của cái người mẹ trong lúc thai kỳ, có nghĩa là trong lúc người mẹ có bầu thì những cái chất corticoid, corticosteroid nó tăng lên theo cái tiến trình tự nhiên của cái thai kỳ, thì cái yếu tố đó nó có vẻ làm như là cái bệnh nó giảm đi. Và cái từ tiếng Anh người ta nói là pregnancy is well tolerated, có nghĩa là trừ những cái trường hợp bệnh gan nặng thì cái người bệnh viêm gan B mạn tính chấp nhận thai nghén tốt. Nói một cách nó có vẻ mỹ như vậy, nhưng mà nguyên văn là pregnancy is well tolerated. Tuy nhiên, phải để ý là cuối thai kỳ và sau khi sanh thì mức corticoid người đàn bà có bầu giảm đi. Và trong trường hợp hiếm, và chúng tôi xin nhấn mạnh ở đây là trong trường hợp ít có, hiếm, thì bệnh nhân bị bệnh viêm gan B mạn tính lúc có bầu có thể bùng lên, bộc phát lúc mà đoạn cuối của thai kỳ và trong cái thời gian vừa mới sanh xong. Cái từ tiếng Anh trong cái y văn người ta dùng cái chữ này là hepatitis flare. Flare có nghĩa như là nó bộc phát lên, hay là exacerbation. Và những cái chuyện đó nó xảy ra khá hiếm trong cái đoạn cuối của thai kỳ và kể cả lúc sau khi sanh. Và do đó, người bác sĩ cần phải theo dõi kỹ lưỡng người bệnh trong những cái giai đoạn đó. Cái thuốc Lamivudine, viết là Lamivudine, thì người ta đã thử dùng cái thuốc này trong 3 tháng cuối, là 3 tháng trước khi sanh, xem có chặn được những cái bộc phát này hay không, và người ta thấy nó không có tác dụng được ích lợi gì. Cho nên bác sĩ lúc theo dõi người đàn bà mang bầu sẽ thử máu suốt trong thai kỳ chừng 3 tháng một lần để theo dõi cơ năng gan của người mẹ. Và nếu cần, nếu mà có những cái cơ năng gan nó không có bình thường thì người ta đếm những cái con DNA, cái DNA của những cái con siêu vi, và cho đến khi sanh, và người ta tiếp tục theo dõi luôn 6 tháng sau khi sanh. Tôi xin nêu cái điểm này để bệnh nhân nếu mà được bác sĩ hướng dẫn thì nên cần theo dõi, cần theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ. Và không phải là sanh xong mà phải theo dõi trong 6 tháng sau khi sanh. Tuy nhiên, lĩnh vực về tác dụng của cái bệnh viêm gan B trên thai kỳ chưa được hiểu rõ. Bây giờ nói về chuyện bé ra đời. Trong cái thời gian bé ra đời thì thai nhi có thể bị nhiễm virus từ máu của người mẹ. Và tất cả trẻ sinh ra đều được chích ngừa kháng thể chống virus bệnh viêm gan, viết tắt là HBIG. Đó là một mũi chích, cộng thêm với một mũi thứ hai. Cái mũi thứ hai này là cái mũi vaccine thông thường của bệnh để chống viêm gan siêu vi B, từ tiếng Anh gọi là HBV vaccine, HBV vaccine. Tức nghĩa là phải chích hai mũi và phải chích trong khoảng mấy tiếng đồng hồ ngay sau khi sanh. Và cũng xin nhắc lại là sau khi đứa bé nó chào đời rồi thì lúc mà 1-2 tháng người ta sẽ chích thêm một cái mũi HBV vaccine nữa, và tới lúc 6 tháng thì người ta sẽ chích thêm một mũi nữa, cộng lại là 3 mũi vaccine để ngừa cái viêm gan B, cộng thêm một cái mũi chất kháng thể nữa, là tất cả là 4 mũi. Tuy nhiên sẽ có một cái số trường hợp từ 5-10% các em bé mặc dù được chích ngừa như vậy, được chủng ngừa như vậy, immunoprophylaxis như vậy, em bé vẫn nhiễm virus như thường. Và đa số những cái trường hợp như vậy là vì cái virus ở trong máu mẹ quá nhiều. Do đó vào khoảng cuối cái quý 2, tức nghĩa là vào lúc chừng 6 tháng có bầu của thai kỳ, thì người ta phải thử máu người mẹ. Nếu mà máu mẹ chứa quá 200.000 đơn vị quốc tế, International Unit của cái DNA HBV, thì bác sĩ có thể nghĩ tới dùng một cái loại thuốc kháng virus như là tenofovir trong quý cuối cộng với thời gian sau khi sanh không cho con bú nếu mà đang dùng thuốc. Có nghĩa là nếu mà cái người mẹ không có cho con bú thì người ta mới cho uống thuốc kèm theo một cái thời gian sau khi sanh. Còn nếu mà người mẹ vì một lý do nào đó quyết định vẫn cho con bú thì không được dùng cái thuốc sau lúc cho con bú. Bây giờ về câu hỏi nói là có thể là dùng tenofovir suốt thai kỳ hay là chỉ dùng trong cái quý cuối mà thôi, thì bác sĩ có thể nghĩ đến dùng tenofovir là cái chất kháng siêu vi virus viêm gan B trong suốt thai kỳ, tức nghĩa là từ khi có bầu luôn. Nếu mà cái bệnh đó là một cái bệnh hoạt động, nếu mà người mẹ bị bệnh viêm gan bùng lên, hoặc là bệnh nhân, cái người mẹ đó bị xơ gan, gọi là fibrosis, mà cái giai đoạn số 4, fibrosis, bị xơ gan rất nhiều, hoặc là bị cứng gan, là cirrhosis. Thì các cái thuốc kháng virus có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai, nhất là trong quý thứ nhất. Và trong cái quý này, trong cái 3 tháng đầu này là lúc mà các cái bộ phận khác nhau của một cái cơ thể em bé nó bắt đầu thành hình. Tức nhiên là nó đi cái giai đoạn từ một cái trứng mà nó đi từ tới cái giai đoạn là một cái cơ thể có những cái bộ phận khác nhau. Cái thời gian đó từ tiếng Anh gọi là organogenesis period. Nếu người mẹ đang trị bằng thuốc thì lúc có bầu mà cái người mẹ đang ngưng thuốc vì bắt đầu có thai thì có thể tạo nguy cơ cho sức khỏe của người mẹ. Nhưng mà nếu mà tiếp tục thuốc thì lại tạo nguy cơ cho cái thai nhi. Bởi vậy người bác sĩ là cái người phải quyết định ở giữa hai cái nguy cơ đó và xem xét nên quyết định thiên về bên nào. Và làm quyết định như vậy mặc dù là cho đến bây giờ tôi xin nhắc lại là chúng ta chưa có hiểu rõ lắm về cái tầm cỡ của những cái nguy cơ đến hai phía như đó. Nếu phải chọn một thứ thuốc theo cái mức độ an toàn của nó đối với bào thai thì hiện nay theo kiến thức bây giờ người ta cho biết là cái tenofovir, T-E-N-O-F-O-V-I-R và một cái chất nữa là T-L-B-I-V-U-D-I-N-E, tenbivudine, là được xếp vào cái hàng category B xét về dược tính. Có nghĩa là những cái thuốc ở trong cái nhóm category B căn cứ trên những cái nghiên cứu trên sinh sản thú vật thì không có thấy nguy cơ trên bào thai. Ngoài ra cái mức virus kháng thuốc tenofovir nó cũng thấp hơn là những cái thuốc khác. Còn đối với thuốc tên là lamivudine là một trong những hai thứ thuốc mà vị thính giả nêu ra thì cái thuốc lamivudine nó được xếp vào trong category C, trong cái nhóm C là nhóm thuốc mà nghiên cứu trên thú vật đã chứng minh có tác dụng không tốt trên bào thai. Tuy nhiên bác sĩ có thể dùng thuốc ở trên người có thai nếu bác sĩ cân nhắc thấy cái lợi là có thể gặt hái được, quan trọng hơn những cái nguy cơ có thể xảy ra do cái việc dùng thuốc. Và hiện nay nói chung thì tenofovir và lamivudine là hai cái thứ thuốc được ưa chuộng, từ tiếng Anh người ta dùng nguyên văn là favorite, dùng trong thai kỳ trong những cái trường hợp mà nếu bác sĩ thấy cần dùng thuốc trong thai kỳ. Ước mong là những cái thông tin trên có thể giúp quý thính giả biết thêm về những cái vấn đề được đặt ra lúc bác sĩ phải chữa bệnh viêm gan B mãn tính cho người có bầu và giúp chúng ta có quyết định thích hợp với các kiến thức hiện nay và theo dõi những cái hướng dẫn của bác sĩ. Và tôi xin nhắc lại tất cả đều chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trong phái đoàn đại diện các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước đi vận động cho nhân quyền Việt Nam nhân kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc đầu tháng này. Có một cô gái Việt trẻ, năng động, có thể giao tiếp lưu loát bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Việt. Nhiều người thắc mắc cô là ai, vì sao một người trẻ sinh trưởng ở nước ngoài như cô lại quan tâm đến nhân quyền Việt Nam? Cô hiểu biết thế nào về tình hình trong nước mà đi vận động thế giới chú ý đến nhân quyền Việt Nam? Cô gái ấy tên là An Phạm, một thiện nguyện viên của Voice, tổ chức phi chính phủ của người Việt hải ngoại có trụ sở tại Philippines, bảo vệ người Việt tị nạn và cổ suý xã hội dân sự. Đến với tạp chí Thanh Niên hôm nay, Anne chia sẻ những ghi nhận, tình cảm của một cô gái Việt sinh trưởng tại hải ngoại về quê hương Việt Nam qua những gì nghe đọc và tận mắt chứng kiến trong những chuyến về nước.
Em sinh ra và lớn lên ở Canada. Em tốt nghiệp ngành Communication từ University of Calgary. Em tốt nghiệp từ năm 2010. Và hiện giờ em là một trong những thiện nguyện viên ở Voice. Em đang làm việc ở Phi, ở văn phòng Voice ở Phi.
Tại sao tốt nghiệp rồi mà em làm một công việc là không có lương bổng gì cả? Bỏ thời gian mà đi nửa vòng trái đất, đi qua tận Philippines.
Dạ thưa chị, thiệt ra thì sau khi tốt nghiệp em cũng đã đi làm rồi được 1.5 năm. Nhưng mà sau đó thì em thấy là em muốn đi ra tìm hiểu thế giới. Nên em mới xin vô làm ở Voice. Cái việc mà đầu tiên em được nhận vô là giúp cho những người tị nạn còn kẹt lại ở Thái. Và em đã qua bên Thái Lan, em làm giấy tờ cho những người còn kẹt lại bên đó, cho họ được visa ở Canada. Sau đó thì em làm cái biodata cho những người tị nạn chính trị mới và bị đàn áp tôn giáo mà phải qua Thái từ Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng mà hiện giờ đó, tại vì Voice thì có hai công việc chính, là một là chuyên về xã hội dân sự, còn việc thứ hai là Refugee Resettlement. Sau khi em làm Refugee Resettlement thì cái công việc em từ từ nó chuyển nhiều hơn qua bên xã hội dân sự. Nên vừa rồi chuyến đi UPR của Voice và những tổ chức ở bên xã hội dân sự Việt Nam thì em cũng có tham gia để phụ giúp một phần nào đó trong cái tour đi nhiều nước khác nhau để nói về tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện giờ.
Cái công việc của Voice nó có hai cái mảng chính. Một mảng là giúp những người tị nạn định cư ở nước thứ ba, và cái vấn đề thứ hai đó là giúp phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam.
Dạ. Cái công việc của em làm nó rất là có ý nghĩa. Mình có thể giúp người khác và trong khi đó mình cũng có thể phát triển những cái khả năng của mình.
Thường mình thấy là người trẻ, nhất là ở Mỹ này, họ mong mau ra trường để mà mong có công việc làm rồi ổn định cuộc sống rồi lập gia đình, chạy đua với thời gian, với đời sống kiếm tiền nữa. Thì không biết là những người bạn trẻ như An vậy có một cái hướng nhìn khác, hướng đi khác. Cái động cơ nào khiến cho An chọn cho mình một cái con đường nó hơi khác so với đại đa số những người trẻ ở đây?
Bố em hồi đó là người tị nạn, nhưng mà ba em may mắn là không có bị kẹt lại, là ba được đi định cư ở Canada. Em thấy là số phận của em nó rất là may mắn hơn những người tị nạn ở Thái. Con của họ không có được may mắn như là tụi em là được đi học. Nên em thấy là vì mình may mắn thì mình muốn mang cái may mắn đó đến cho những người khác.
Bạn có bao giờ về Việt Nam chưa?
Em có rồi. Gần đây nhất đó là năm 2013.
Trong cái chuyến đi Việt Nam đó thì An ghi nhận như thế nào về đất nước, về con người, về đời sống của người dân Việt Nam, quê cha đất tổ của mình?
Em hơi giống như là ngạc nhiên, tại vì khi ba mẹ tả cho em nghe thì nó không có giống như cái hình ảnh mà em tận mắt thấy.
Ngạc nhiên là vì cái hình ảnh thật tận mắt mình nhìn á, nó hay hơn, nó đẹp hơn hay là nó tệ hơn?
Nó không có đẹp bằng những gì mà em định nghe thấy. Nhiều người khốn khổ, giống như là em ra đường ngồi ăn thôi mà có nhiều người tới xin tiền hoặc là bán vé số, nên em thấy những người mà khốn khổ thì nó nhiều lắm. Cái đó là một ấn tượng trong chuyến đi lần đầu tiên của em tới Việt Nam.
Tại sao bạn lại quan tâm tới tình hình nhân quyền trong nước?
Em qua để em tiếp xúc và làm hồ sơ cho mấy người tị nạn mới. Và đa số trong những người này là bị đàn áp về chính trị, về tôn giáo, nên họ mới bỏ nước ra đi. Sau khi nghe câu chuyện của họ đó, thì em thấy cái giải pháp mà đi định cư ở nước khác là một giải pháp tạm thời thôi. Cái giải pháp lâu dài sẽ làm cho người trong nước không có cần phải ra kiếm một nơi khác để tị nạn, là cái tình hình trong nước nó phải cải thiện. Nên càng ngày cái công việc của em thì nó càng đi sâu vào xã hội dân sự hơn. Nên trong cái chuyến UPR vừa rồi á, em muốn đóng góp một cái gì đó mà trong tầm khả năng của em để giúp cho những người trong nước tranh đấu cho nhân quyền trong nước.
Nhìn chung thì 90 triệu người dân Việt Nam vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống được ở trong nước. Họ đâu có phải đi tìm một cái nơi nào để tị nạn hay là cái gì khác đâu. Thì có những người họ thắc mắc như vậy. Liệu bạn tìm hiểu về vấn đề nhân quyền Việt Nam, bức tranh nhân quyền Việt Nam mà qua những cái trường hợp chạy tị nạn như vậy đó, thì nó có là tổng thể không? Nó có là xác thực lắm không? Em có bao giờ tự hỏi mình cái câu hỏi đó không?
Theo như cá nhân của em thì chỉ cần một người phải bỏ nước ra đi để tìm cái quyền, cái basic human rights của họ bị violated, thì em nghĩ cái đó cũng đủ cho em phải làm một cái gì đó cho cái human rights situation in Việt Nam.
Hình ảnh quê hương Việt Nam trong ánh mắt của bạn như thế nào? Một người trẻ sinh trưởng ở hải ngoại có nhiều cơ hội đi đây đi đó làm việc và tiếp xúc với nhiều người.
Nếu mà so cái tình hình đất nước mình bây giờ với lại những quốc gia khác, em xin lỗi cho em so sánh với Phi, tại hiện giờ là em đang làm việc ở Phi, thì em thấy là đất nước Việt Nam còn có nhiều chỗ cần cải thiện lắm. Căn bản là tự do ngôn luận. Thì vừa rồi 17 tháng 2 là kỷ niệm chiến tranh biên giới của Việt Nam á, thì ở trong mình là trước đại sứ quán của China đó, các bạn đã tới để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong cái cuộc chiến đó. Cảnh sát á, thì tới để giống như là giữ gìn trật tự thôi, chứ còn ở Việt Nam thì khác. Khi mà cần cải thiện là rất là còn nhiều người nghèo khổ, mình chỉ cần bước ra đường thôi là có những em bé tới nó muốn mình mua vé số, hoặc là nó bán kẹo hay là nó bán đồ chơi. Cái đó đó thì nó làm cho mình hơi đau lòng.
Những cái nét chưa đẹp mà anh nhắc tới đó thì nó cũng liên quan tới vấn đề nhân quyền. Mà Việt Nam ở kỳ báo cáo UPR vừa rồi trước Liên Hiệp Quốc thì có nói rằng là cái tỷ lệ xóa đói giảm nghèo thành công đáng kể, đạt mục tiêu thiên niên kỷ. Cái mà được coi là đáng kể đó mà với những cái gì mà bạn tận mắt chứng kiến đó, nó có chênh lệch quá không?
Yes, definitely. Có nhiều cái được nhắc tới trong báo cáo của Việt Nam thì em thấy không phải là cái hình ảnh trung thực.
Bây giờ nói tới cái chuyện UPR mà Anne tham gia đó, trong cái chuyến đi rất là nhiều quốc gia trải qua một cái thời gian cũng khá dài, làm việc chung với những người trẻ đồng trang lứa từ trong nước đi ra để nói chung một cái tiếng nói đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Anne cảm thấy là mình đã học hỏi được những gì từ sau cái chuyến đi đó?
Em học hỏi từ những bạn trong nước ra thì rất là nhiều, tại vì em thấy các bạn rất là can đảm sống trong một cái đất nước không có tự do ngôn luận mà có thể ra ngoài nước để đứng lên nói về tình hình nhân quyền trong nước. Em thấy họ rất là dũng cảm nên em rất là cảm phục họ. Cái chuyến đi này em thấy nó cũng giúp ích cho những các bạn tham gia, làm nó thêm sức mạnh cho họ để họ tiếp tục công việc tranh đấu của họ để bảo vệ phát triển nhân quyền ở Việt Nam. Bữa 30 tháng 1 là tụi em tổ chức Việt Nam Day. Cái tiếng nói của họ đã đến đất nước, cái tiếng nói của họ đã được đi cao và đi xa.
Thế tham gia vận động nhân quyền cho Việt Nam, một người trẻ ở hải ngoại như Anne, qua cái hành động của mình, bạn muốn gửi gắm thông điệp gì cho giới trẻ trong và ngoài nước?
Đối với người trẻ trong nước thì em muốn nói là keep doing what you're doing. Các bạn lúc nào cũng được ủng hộ và có nhiều người sẽ giúp đỡ các bạn trong đường tranh đấu của các bạn. Còn về những người trẻ ở ngoài nước như là em thì em muốn nói với họ là there's always something that you can do to help. Tại vì em biết cũng có rất là nhiều người bạn trẻ muốn giúp đỡ cho nước Việt Nam nhưng mà không biết bắt nguồn từ đâu. Nếu mà các bạn muốn giúp đó thì giống như là tổ chức Voice của tụi em lúc nào cũng cần thêm người tới để làm thiện nguyện, nên các bạn nào muốn tới giúp đỡ về phát triển xã hội dân sự hoặc là giúp đỡ về việc tị nạn thì Voice lúc nào cũng cần thiện nguyện để giúp đỡ hết.
Và dĩ nhiên một thông điệp mà các bạn có thể hiểu được từ hành động của Anne đó là một người trẻ Việt Nam mà sinh trưởng ở nước ngoài với những điều kiện đầy đủ về nhân quyền mà lại quan tâm làm những việc thiện nguyện vì vấn đề nhân quyền cho người trong nước, thì nên chăng những người trong nước cũng nên tự suy nghĩ và tự ý thức được cái trách nhiệm của mình. Và nếu như trong một ngày nào đó khi mà Anne trở về Việt Nam một lần nữa, nhất là sau khi mà bạn đã xuất hiện trong cái chuyến đi vận động UPR vừa rồi, nói chuyện nhân quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam, họ có thể nói rằng là bạn đã làm những điều mà chính phủ Việt Nam không mong muốn cho nên chúng tôi không hoan nghênh bạn. Bạn sẽ trả lời như thế nào và bạn sẽ ứng phó ra sao?
Em sẽ nói với họ là tôi chỉ giúp đỡ những người muốn cải thiện tình hình nhân quyền cho những người Việt Nam thôi. Tôi đâu có làm gì sai đâu.
Nếu mà họ hỏi rằng cái vấn đề nhân quyền của người Việt trong nước nó có quan trọng gì đối với những người Việt ở nước ngoài, nhất là những người trẻ ở nước ngoài nữa, những người không có trực tiếp bị ảnh hưởng, thế nó quan trọng như thế nào đối với bạn? Và tại sao nó quan trọng mà bạn phải quan tâm, bạn phải bỏ sức, bỏ thời gian, đóng góp vào đó?
Quyền con người á, ai cũng cần được công nhận hết. Especially em là người Việt Nam, em cũng muốn những người trong nước được công nhận những quyền căn bản đó. Mặc dù em sống, sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, nhưng nguồn gốc em vẫn là người Việt Nam.
Cảm ơn Anne rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Dạ, anh cảm ơn chị. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng này cách đây 20 năm, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thực hiện một bước quan trọng trong việc bình thường hóa bang giao qua việc nối lại mậu dịch song phương. Quyết định của cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày 3 tháng 2 năm 1994 bãi bỏ lệnh cấm vận kéo dài hai thập niên đối với Việt Nam đã dọn đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với quốc gia Đông Nam châu Á này vào năm sau đó. Ngoại trưởng John Kerry đã tham dự một buổi tiếp tân do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington chiêu đãi vào ngày 10 tháng 2 để đánh dấu dịp này. Bang giao Hoa Kỳ Việt Nam đã phát triển mau chóng trong 20 năm qua. Thương mại hai chiều về hàng hóa đã tăng vọt lên tới hơn 25 tỷ đô la trong năm 2012, so với chỉ có 451 triệu trong năm 1995. Ngoài thương mại, bang giao Việt-Mỹ đã gia tăng đáng kể về nhiều mặt, trong đó có giáo dục, khoa học và kỹ thuật, y tế, môi trường và việc đối phó với hậu quả chiến tranh. Nhìn về tương lai, đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại tự do khu vực với tiêu chuẩn cao, sẽ mở ra thêm các thị trường ở cả hai quốc gia, nâng cao tiêu chuẩn về lao động, môi trường và quyền tư hữu tài sản trí thức, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương. Việt Nam là một thị trường ưu tiên trong chương trình này và các chương trình thương mại khác như chương trình xuất khẩu toàn quốc của Tổng thống Barack Obama. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đi đúng hướng để tăng gấp đôi khối lượng xuất khẩu sang Việt Nam trong 5 năm.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Không có tin tức về việc Tổng thống bị bãi nhiệm của Ukraine, ông Viktor Yanukovych hiện đang ở đâu hôm nay, Chủ nhật, một ngày sau khi ông rời khỏi Kiev, và thủ lãnh đối lập Yulia Tymoshenko được trả tự do. Các nhân viên an ninh biên phòng cho biết là một chiếc máy bay dự định sẽ chở ông Yanukovych đến một nơi không được biết rõ hôm thứ Bảy đã không được phép cất cánh. Sau 13 năm tại đào, Juan Quinn El Chapo Guzman, trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới hôm Chủ nhật, đã bị nhốt trong nhà tù được canh giữ an ninh nghiêm ngặt nhất của Mexico. Giới hữu trách Hoa Kỳ và Mexico đã bắt được trùm ma túy Guzman trong một cuộc bố ráp rút lạng đông hôm thứ Bảy và không có một tiếng súng nổ tại một khu nhà ở khu nghỉ mát bên bờ biển của bang quê nhà Sinaloa của Guzman. Sau đó, máy bay trực thăng của cảnh sát đã chở Guzman đến trại tù. Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công mới đây nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ tại nhiều nơi ở Thái Lan. Huy chương vàng môn khúc quân cầu nam, bộ môn tranh tài cuối cùng tại Olympic Sochi, được trao cho các tuyển thủ Canada sau khi họ đánh bại Thụy Điển 3-0 trong trận chung kết. Trước đó, môn trượt tuyết Việt giả 50 km xuất phát đồng loạt, các vận động viên Nga đã giành chiến thắng áp đảo, đoạt cả 3 huy chương vàng bạc đồng. Alexander Legov về nhất trước hai vận động viên đồng hương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.